quý vị ít ra cũng nắm bắt được chút xíu về phương diện lý thuyết thế nào là cái khó. Bây giờ mình bắt đầu năm 2007 trước cái câu hỏi ngày hôm qua. Câu hỏi hôm qua thì hành giả hỏi cái thầy thế này, thưa thầy, trong một bài pháp trước đây đó thì thầy nói là khi mà nói tới cái khổ đó, người ta chỉ hiểu cái khổ theo cái nghĩa là khổ khổ, khổ vì khó chịu, vì bức xúc, vì đau khổ. Còn mình mà giải thích cho quý vị, khổ hỷ cũng khổ, lạc cũng khổ, định cũng khổ, khinh an cũng khổ, làm sao mà giải thích? Bởi vì khi nói những cái trạng thái tâm này, người ta nghĩ đây là những trạng thái tâm sung sướng, làm sao mà giải thích cho quý vị hiểu? Thật là khó giải thích. Vì hành giả nói thầy nói như vậy, thì bây giờ con này, con kinh nghiệm cái gì này? Con thấy rằng khi một trạng thái hỷ lạc sanh khởi, vui thích, ví dụ mình kinh nghiệm được một cái gì, mình cảm thấy tâm của mình rất là sung sướng, rất là vui thích sanh lên đó, thì bây giờ cái tâm của mình nó có cái sự hoan hỷ trong đó. Nhưng mà tâm thì nó trôi chảy liên tục, có cái gì chắc chắn đâu mà mình cho nó cái này sung sướng và hạnh phúc? Thì theo thầy, xin thầy cho biết hiểu như vậy có đúng không? Có phải là cái mà con kinh nghiệm là cái thầy muốn nói không? Thầy trả lời, những cái trạng thái tâm này mà thường thường ta cho là tốt đó, khi mà nó xuất hiện á, thì tâm của hành giả có khuynh hướng mình ưa bám vào đó. Mình tập một ngày rất là cực khổ, mình cố gắng, mình ngồi thiền, nhưng mà tâm của mình không có được yên ổn, nó chạy tới chạy lui, nó trào qua trào lại. Cái khi mình ngồi một tiếng giống như là mình ngồi cả thế kỷ, rồi bất chợt có một cái thời nào đó mình ngồi, rồi tâm nó yên quá là mình thích ngồi hoài. Đôi khi kiện đánh là mình cũng muốn đi ăn cơm nữa đó, tâm mình đang muốn có cái sự hướng trong đó đó. Và cái này là cái tâm lý chung của các hành giả, và cái này là cái sự hiểu, người ta hiểu rất là dễ. Tại mình cực quá rồi, bây giờ ngồi được một chút mà thấy thoải mái là mình thích ghê lắm. Ngồi mà tâm nó khó chịu, tâm nó hôn trầm, tâm nó suy nghĩ bực bội ghê lắm. Ngược lại ngồi mà nó an lạc, nó dễ chịu, nó thoải mái, tự nhiên tâm mình bám. Cái chuyện này là cái chuyện tâm lý thông thường, không thể nào mà tránh khỏi. Vì hành giả muốn được hoài như vậy, muốn cái kinh nghiệm nó có trở lưu hoài như vậy, do đó cái sự khổ nó sẽ tranh lên khi mà cái trạng thái ngược nó trở lại. Nghĩa là mình không khéo xử lý nó, thì khi mà hỷ lạc tới mà mình không biết, mình đám vào đó, mình bám vào đó, thì khi một cái trạng thái khổ là ngược trở lại, nó lên làm cho mình tâm mình bức xúc. Thì nếu nói như vậy, cái này là khổ khổ. Bởi vì trong câu hỏi của vị hành giả này có nói là mình có tâm hỷ, có cái sự hoan hỷ sung sướng trong đó, thì trong đó ông thầy nói chữ đó có nghĩa là tâm mình dính mắc, mình cho này là sướng là hạnh phúc, cho đó mình dính mắc. Thì cái khổ mà tại vì dính mắc vào một cái kinh nghiệm tốt, để rồi khi mà kinh nghiệm xấu nó trồi đó lên, cái này là cái bằng là cái tiềm năng của sự khổ. Hiện tại bây giờ mình không thấy khổ, hiện tại là bây giờ mình hưởng này, nhưng mà những thời gian khác cái kinh nghiệm mình sẽ khác, và chắc chắn mình sẽ đau khổ. Thì cái khổ này có thật, và hiểu như vậy hiểu rất là đúng, nhưng mà cái này mới ở khổ khổ mà thôi. Thầy nói ở trong chiếc khổ, Đức Phật nói tới ba thứ luôn: khổ khổ này, rồi hành khổ này, hoại khổ này. Hai cái sau đó, khó hiểu hơn cái đầu. Cái mà cuối cùng là hành khổ đó, cái này cũng rất là khó hiểu nữa, phải có sự thiền tập đó, mình mới hiểu được. Thì bây giờ sư không nói cái đó là cái gì, mà sư xin từ từ sẽ đọc hết cho quý vị nghe, thì quý vị sẽ hiểu ý của thầy không nói cái gì. Khi tôi nói với các bạn hỷ, lạc, định đều là khổ, tôi muốn nói chữ khổ này trong cái ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Hay nói cách khác, đó là cái chữ sắc gia đúc khá trong tứ diệu đế, tức là chân lý về sự khổ. Như vậy, trong cái kinh nghiệm khổ vô thường, khổ vô ngã, và cái chữ khổ mà Đức Phật dùng trong khổ tập diệt đạo, hai chữ khổ đó có một ý nghĩa gần gần với nhau, và tôi đang nói về cái chữ đó. Khi bạn hiểu được rằng hỷ, lạc, khinh an, định đều là khổ, hiểu như vậy là cái sự hiểu của các bạn nó rất là sâu sắc rồi đấy. Bây giờ làm thế nào? Làm thế nào mà hiểu cho sâu sắc như vậy? Thì ông thầy đấy, ông lấy cho mình nghe lấy một ví dụ. Khi bạn hành thiền và bạn duy trì chánh niệm một cách miên mật, đây nói về cái sự chánh niệm nó rất là sắc bén. Hành giả thấy rằng khi ấy tâm quan sát của mình rất là trong sạch, luôn luôn có tâm quan sát và đối tượng, tâm quan sát và đối tượng, thì hành giả sẽ thấy rằng cái tâm quan sát của mình lúc bấy giờ là một cái tâm xả, tâm rất là trong sạch, tâm không có bị vướng bận về phiền não tham sân si. Khi như thế rồi thì bất cứ trạng thái tâm nào sanh lên, nó là cái tâm quan sát, thì cái gì mà sanh lên nó sẽ thấy. Và vì nó quá trong sạch, do đó nó thấy rất là rõ. Bất cứ trạng thái tâm lên nào sanh lên, dù tốt hay xấu, theo cái nghĩa thông thường của nó, nghĩa là một tâm hỷ phát khởi hay là một tâm khó chịu phát khởi, cái tâm này nó đều nhận ra, nó ghi nhận, nó thấy rõ ràng đây chỉ là tâm mà thôi. Và khi tâm quan sát trong sạch như thế, thì bất cứ trạng thái tâm nào sanh lên, dù nó là tốt hay là xấu theo cái nghĩa thông thường, đều là tâm thôi. Và hiểu một cách rất rõ ràng, cái tâm thì nó phải thay đổi, cái khổ nó đến từ cái chỗ đó. Một cái trạng thái tốt nó lên, nó cũng là tâm, thì nó sẽ phải thay đổi. Trạng thái tới nữa, nó khó chịu nó lên, nó là tâm, nó sẽ thay đổi nữa. Rồi bây giờ hết khó chịu rồi, bây giờ nó trở lại, nó lạc nữa, hay là hỷ nữa, hay là định, hay là kinh an nữa, thì nó cũng tiếp tục một trạng thái tâm. Bởi lúc bây giờ mình sẽ thấy cái tâm của mình nó rất là nhanh. Cái tâm quan sát, cái tâm quan sát nó quá trong sạch đi, quá là tâm xả, nó quân bình quá đi. Do đó hành giả thấy rất là rõ, thấy tâm sanh khởi. Và vì hành giả thấy rằng tất cả đều là tâm hết, và tâm luôn luôn thay đổi, do đó hành giả cảm nghe không có một cái chi phải chắc chắn cho mình bám vào đâu. Một cái khí lạc nó sanh lên, một cái khinh an nó sanh lên, tâm nó dòng, nó quan sát, nó biết cái này là tâm, một lát này là thay đổi tức thì. Bởi vì thấy thay đổi như vậy, do đó mình sẽ không cảm nghe vững vàng để mình bám. Thường thường cái tâm lý mà ta bám vào cái gì là cái đó là phải chắc chắn mới bám. Mình cầm cái gì cũng vậy, cái vật gì mà nó cứng nó chắc mình bám. Hay là người ta thường giải thích cái tâm lý thông thường á, mình đi chợ hay là mình đi sắm đồ, mình mua cái gì mình mua thật tốt, mình bỏ một số tiền ra rất là lớn và mình mua một cái là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết cái này là nó có phẩm chất, nó tốt, nó bền, nó sẽ kéo dài rất là lâu. Vì vậy do đó mà mất cái đồ đó mình rất là tiếc. Ngược lại quý vị ra người chợ, quý vị thấy nó bán hàng phát mãi, nó bán xôn, nó bán giá hạ, thì nó bán những cái thứ đồ dỗ mình mua về, mất thôi mình bỏ, tâm mình không tiếc. Do đó khi mà cái gì mà nó chắc chắn, cái gì nó có vẻ cứng, có vẻ là chắc, thì tâm của mình nó có cái khuynh hướng nó bám vào đó. Mà hễ mà nó thấy không chắc, không cứng là nó không có bám. Tâm hành giả là tâm xả lúc bây giờ rất là trong sạch, do đó hành giả thấy tất cả đều thay đổi, mà thay đổi là vô thường, mà vô thường là khổ. Như vậy tới đây trong cái câu này thầy nói hành giả hiểu hai chuyện: hỷ và lạc sanh lên, tâm mình bám, mình khổ vì dính mắc. Hỷ lạc sanh lên, mình thấy tâm mình rất là rõ, mình thấy nó vô thường, nó thay đổi, cái đó là khổ. Như vậy cái hiểu cái thứ nhất vì có dính mắc mà đau khổ, và hiểu cái thứ hai vì có sự thay đổi đau khổ, cái thứ hai nó sâu hơn cái thứ nhất. Nhưng mà thầy nói tới ngang đây nó chưa có đủ đâu. Bạn hiểu khổ sẽ rất, khi mà bạn tu niệm, bạn hiểu tới cái sự khổ nó ra cho bạn coi, bạn thấy rất là nhiều cái cảnh của nó. Và thầy nói rằng trong một cái bài pháp thầy giảng năm ngoái, thầy nói rằng hành giả không bao giờ kinh nghiệm một cái gì mà xác biết rằng là mình đã thấy cái đó. Ví dụ bây giờ mình thấy như thế này là tâm của mình sáng suốt này, mình thấy tâm mình đã thay đổi, tốt xấu gì nó tới và nó đi, tới và nó đi, mình vội vã mình nói mình đã thấy vô thường. Thầy nói mình nói như vậy rất là nguy hiểm, bởi vì cái này nó là thực chứng chứ không phải là mình suy nghĩ ngay, nhưng mà nó chưa chính. Do đó quý vị để ý trong cái tuệ giác, người ta nói tuệ giác chính là tuệ giác còn non là tuệ giác chính là vậy đó. Nó chưa có chính, mình hái xuống mình ăn là mình chết. Thành ra phải để cho tuệ giác nó sanh khởi hoài, cũng giống như là cuộc đời của mình sống vậy. Cái người mà già, cái người mà láo luyện, cái người mà già dặn là tại sao họ đã kinh nghiệm nhiều lần rồi. Do đó cái sự hiểu biết của họ rất là tròn đủ và hiểu nhiều ở nhiều cấp độ khác nhau. Một người kinh nghiệm một lần, hai lần, có thể lần thứ ba tránh, nhưng mà lần thứ tư, thứ năm có thể vấp ạ. Đó là mình nói về kinh nghiệm sống là như vậy. Mình bị thất bại một lần, hai lần, ba lần, tới lần thứ tư chưa chắc mình đã hiểu cái bài học, mình vẫn còn tiếp tục thất bại. Cho đến một lúc nào đó mình hiểu hoài, với hoài, nó lập tới lập luôn hoài, nó làm mình đau khổ hoài, lúc đó mình sẽ hiểu. Vì vậy quý vị thấy cái trạng thái tâm mà mình ngồi thiền, tâm suy nghĩ về chuyện quá khứ, thầy giảng rất là nhiều, nói rất là nhiều, sư cũng nói giúp cho quý vị nhiều. Một số hành giả lại gặp sư cũng giải thích thêm nữa, mà có một hành giả cho tới giờ phút này vẫn chưa có hiểu được. Đó là sư Cường bây giờ mới về, ngày hôm qua sư Cường gặp sư vẫn còn đau khổ như thường. Nhưng mà có một điều là Cường đã bắt đầu hiểu. Bây giờ sư hỏi khổ tại vì sao, nghĩ cái gì? Tại vì nghĩ cái người đó đau, làm cho tôi đau khổ. Bây giờ con mới về, con phải gánh một cái nợ gần 30-40 ngàn thôi chẳng hạn. Sư nói nhưng mà cái số tiền tới ngang đâu rồi, bây giờ nó còn có 5 ngàn nữa. Nếu mà có 5 ngàn nữa, nếu mà có người nào mà cho mượn 5 ngàn có hết khổ không? Nếu mà con hy vọng là con trả nợ xong con hết khổ. Bây giờ sư nói nếu mà có ai cho mượn 5 ngàn cả, dứt hết cái số nợ, khổ không? Làm tình. Sư hỏi tiếp nữa, sư hỏi tại sao khổ nữa? Nếu mà nói rằng vì cái món tiền nó nặng nề quá làm cho tôi, gia đình tôi phải vậy kia. Thì vậy sư nói như vậy tức là mình bám vào cái lý do đó để mà mình tấn công người ta. Thì lúc bây giờ là Cường giải thích cho sư nữa, và mới giải thích chừng 2 câu thì nó con không muốn nói với sư nữa, là tại vì con thấy cái cảm thọ nó lên dữ quá. Sư nói vậy là Cường tiến bộ rồi đấy. Bởi vì những cái lần mà nói chuyện trước là nói dông dài 2-3 tiếng mà không cảm thấy mình khổ, càng nói nó thấy càng sướng lắm này, nó trào ra như nước vỡ bờ vậy. Lần này nói 5-10 phút là thấy khổ rồi. Thì đấy, thế mà khi mà mình suy nghĩ về bất thiện là tâm của mình nó rất khổ. Nhưng mà quý vị thấy không, cái kinh nghiệm hiểu thông tin là nắm vững rồi này, ông thầy cũng nói đúng rồi, sư cũng nói lại nè, có thông tin này nhưng mà thiếu sự thực tập. Vì thiếu có thông tin nhờ mà thiếu sự thực tập là nó trở lại là nó vẫn quậy mình như thường. Do đó ông thầy cũng thường nói khi quý vị hiểu một lần, quý vị khoan hội nói là quý vị đã hiểu, mà quý vị chờ đợi đi để cho tuệ giác cứ tiếp tục sinh khởi hoài. Khi quý vị nao nức quá đó, quý vị khỏi nói là quý vị hiểu rồi đó, cái sự suy nghĩ một cách vô tình nó chặn làm cho cái tuệ giác thực sự nó không lên nữa, là bởi vì quý vị nói quý vị hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi thì thôi, tôi đâu cần kinh nghiệm gì nữa. Còn cái người mà biết rằng mình chưa hiểu, nó tới mình cố gắng mình giữ tâm yên ổn để mình dòm nó, mình coi nó, mình quan sát nó, mình kiếm ra nó, coi thử là nó là cái gì, và lần này với lần trước nó khác nhau giống nhau. Hồi nãy hiểu biết rằng do tâm dính mắc mà sinh khổ, nay hành giả lại hiểu rằng vô thường cũng khổ. So với cái đầu, cái thứ hai này cao hơn, cái sự hiểu biết này cao hơn, sâu hơn một chút. Tuy nhiên sự hiểu biết như thế cũng chưa tròn đủ đâu. Bạn sẽ hiểu nhiều cái điều, nhiều cái góc độ và nhiều cấp độ khác nhau nữa. Một vấn đề bạn có thể từ nhiều góc độ bạn nhìn đó. Và khi mà bạn nhìn nhiều góc độ rồi, bạn hiểu rồi đó, nhưng mà cái trình độ nó còn thấp cao nữa. Thì bây giờ đây thầy lấy cho mình 2 ví dụ. Một điều gì đó từ trước tới giờ bạn cho là hay, cho là tốt. Bây giờ sau khi đã hiểu thế nào là khổ rồi á, thì bạn thấy cái ấy không còn tốt, thì không còn hay nữa. Bạn sẽ kinh nghiệm bạn á, không, hồi trước giờ mình cho cái này tốt nhưng mà cái này không tốt nữa. Mà khi mà bạn hiểu như vậy, tức là bạn hiểu bạn đang có tuệ giác được khổ đấy. Thì quý vị thấy trong cái này có chi thay đổi đâu, cái này đâu có tâm gì dính mắc đâu, không có gì hết. Đây là một cái dạng hiểu biết khác nữa. Tại sao mà có cái câu này, là tại vì có một vị hành giả lại đây gặp thầy, thưa với thầy như thế này: con đi ra ngoài chợ Yangon á, con thấy người ta bán bánh mì. Bánh mì ở bên miếng này nó khác bánh mì Việt Nam, nó là một cái khúc bánh mì lớn vuông vức mà nó xắt ra từng lát một, và trong đó hình như nó có bỏ bơ thì phải. Thì cô này mới nói là thấy cái khúc bánh mì thấy là ngon rồi, rất là thích, do đó mới mua một khúc đem về. Thì cả đêm mà cô nói con ngủ không được cái tâm nó có nhớ tới bánh mì không. Cô nói thật sự đến ngày cô lớn tuổi rồi, thưa với thầy như vậy, cả đêm con ngủ không được, bởi vì con nghĩ rằng sáng mai con chỉ chờ làm sao mà tới sáng mai mà tới giờ điểm tâm là con lấy bánh mì ra con ăn. Thì trong cái đêm đó thì cô nói là nó cứ nghĩ hoài và ngủ không được, mà mắc cỡ nghĩ tới khúc bánh mì mà ngủ không được, mà nói ra bạn bè nghe thì rất là mắc cỡ. Thì cô nói lúc bây giờ thầy nhắc tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ thôi, do đó cô ráng cô hành thiền, cô ráng cô vừa nằm đó vừa thiền tập, mà đồng thời giữ cho cái tâm đừng có suy nghĩ về cái chuyện ăn uống, bởi vì xấu hổ quá. Mình là người tu nữ mà tối không ăn mà mình cứ nghĩ tới chuyện ăn, rồi mình tâm mình cứ chờ đợi sáng mai, thay vì sáng mai ngủ dậy đi hành thiền, sáng mai ngủ dậy để mình lo cái chuyện ăn, thì coi nó kỳ cục quá. Do đó cô mắc cỡ, cô ráng cô tu. Thì cô nói con duy trì chánh niệm, và con sau đó thì con ngủ được, và sáng sớm con thức dậy thì con cũng nhớ lời thầy nữa, con giữ chánh niệm. Thì khi mà đi vô bàn ăn, con cũng lấy khúc bên miệng ra, con cũng nhớ con đi lấy nha. Lúc bây giờ con ngồi con ăn, con ăn rất chánh niệm, thì con sẽ khám phá ra rằng nó không ngon như con tưởng. Con phải khám phá nó, nó không có, thật ra nó không có ngon gì lắm, nó ngon đấy, nhưng mà cái tưởng của con là cái 100.000 lần hơn còn cái này ngon. Có ngon, có ngọt, có thơm, có bùi vậy, nhưng mà không có, không quá có ngon như có, nó quá sáng ngon như mình nghĩ. Thì sẵn đó thì nói để quý vị thấy không, khi quý vị tu niệm, quý vị hiểu rằng những cái mà tâm mình nó vẽ ra nó rất ngon, tốt, nó đẹp, thật ra trong sự thật không có được. Thì nhớ có một lần đó, có một cái anh đó ở bên Mỹ đó quý vị, anh mình là anh kiếm sư, anh mới chở cho sư đi một chiếc xe mà nghĩa là anh lái ra ngoài đường á, người nào thấy chiếc xe nó cũng dòm hết trơn á, vì đây là một chiếc xe thể thao, nó có hai chỗ ngồi, một cái hiệu rất là nổi tiếng là Mercedes, chắc quý vị biết rồi, một là xe thể thao mà xe Mercedes mà mua trần nữa, bên Mỹ đi mua trần là oai lắm, mình thì đi mua sắt đẩy lại để cho nó khỏi gió khỏi máy rồi vậy, còn người Mỹ là họ thích lắm, trời nắng họ bọc cái mui ra phía sau đi, cái đó là xin lỗi mấy ông mà chưa có vợ, là có vợ nhiều lắm, à, con gái chạy thôi mà. Thì ông lại rước sư đi, bữa đó đi đâu sư cũng được đó, ông phải sư dọn chiếc xe sư thấy cũng đẹp, màu đỏ đó quý vị, màu đỏ tươi à, nó còn ông gà mà nó dễ thương lắm. Cái ông lại rước sư đi xong rồi thì ông hỏi, ông nói sư, ông nói sư có muốn con bật cái mui xuống không, sư nói bật chi cho gió lạnh. Cái ông nói trời đất ơi, sư sao quê vậy, ông nghĩ mà đi mà bật mui vậy là tốt lắm. Sư nói thôi mắc cỡ quá, phải chi mà ông ngồi mà có cái cô đào rồi đẹp bên cạnh thì cũng bật mui cho người ta coi, dòng ông sư mà coi cái gì mà bật mui thì nói vậy. Nhưng mà không chịu, ông muốn bật mui à, thì bật mà thiệt, khi xe mà chạy ra ngoài xa lộ là thấy có nhiều người dòm mình cái lắm. Rồi cái khi mà đi tới à, chỗ đó bữa đó đi bác sĩ thì phải, đi bác sĩ, ông mới kể cho sư nghe cái này. Sư thấy quý vị biết sao, xe thì đậu xe là có từng cái ô vậy, ví dụ cái nhà ở bên này thì bên này nó làm từng cái ô gọi là cái parking á, cái chỗ đậu xe đó, làm đẹp lắm, vừa vặn xe đậu không đậu trúng lúc mà xa nó bắt mình đi bộ vô. Sư nói ủa trong đó tôi thấy chỗ trống còn nhiều mà sao không đậu, nói giờ không sư, con sợ lắm. Sợ chuyện gì, lỡ nó mở cửa ra nó đánh kẹt của mình, nó chợt của mình cái cực lắm, mà mình đi sơn cả ngàn đồng á. Một chuyện quý vị thấy là không để ý là tất cả mọi người động thoải mái, động tú quá rồi sao bắt mình đi bộ chắc luôn. Bữa đó đã đau thẳng rồi mà còn bắt mình đi bộ nữa, đi bộ tên đó để cái xe ngoài này là một chuyện khổ. Chuyện khổ thứ hai rồi đó, quý vị biết sao, sư lên thì xe đang xe cọn lên đó, cúi giò bóp vậy. Sư nói làm chi vậy, trời ơi, nó đem thác lên nó đốt chua nó uổng này, thấy cái xe nó không đẹp thì mình thấy cái khổ thứ hai. Mà sao ông thấy khổ nghe, ông thấy khổ mà sư thấy khổ thiệt á. Thầy quý vị thấy không, cái chuyện mà mình lúc đầu mình dòm ở ngoài mình thấy cái gì nó khổ thiệt sự, nhưng mà khi mà mình hỏi cái khổ chủ đó, nó khổ ơi là nó khổ, mà họ thấy khổ rồi lên xe rồi đó. Quý vị biết ông nói cho sư nghe là cái tiền mà bảo hiểm ông trả cho công ty bảo hiểm mà một năm á, bằng tất cả cái số tiền mà cấp ba cái số tiền mà sư thu được trong một năm ở tại chùa sư. Một năm ở chùa sư á, sư thu được 3.000 đô, nói lấy ví dụ là 100.000 đô, thì ông nói á, cái tiền mà bảo hiểm mà ông trả cho cái xe đó 15.000 đô, nổi một cái tiền bảo hiểm không hết 15.000 đô. Thì quý vị thấy trong cái sướng cái cực trong đó, mà thiệt ra họ mê mờ quá, họ không thấy. Bây giờ sư xin đọc tiếp. Cái ví dụ thứ nhất, có những cái mà từ trước là bạn cho bạn thích, bạn cho là tốt, bây giờ bạn hiểu chứ khổ rồi, bạn dòm nó bạn thấy không có tốt nữa. Cái thứ hai, bạn thấy những gì đang xảy ra, đang xuất hiện, đang khởi sanh, bạn hiểu rằng cái này là khổ. Một cảm giác nó sanh khởi lên. Cái thọ, bất cứ thọ gì, thế nào thọ khổ mình nó khổ, thọ lạc mình nó lạc, thọ vô ký thì mình nó trung tính. Nhưng mà ông thầy, tại khi mà bạn hiểu khổ, nó có cái thọ là bạn thấy khổ rồi. Chưa biết nó là cái gì, thế mà thấy tâm là thấy khổ rồi. Tâm thì tâm xấu, tâm tốt phải không? Tâm tốt thì mình thích, tâm xấu mình ghét. Đấy, cái mức độ của mình là thấp này, là mức độ của người thông thường. Bây giờ cái người có trí, họ dòm, họ thấy thể có tâm, là cái đó là vô thường, là khổ. Bất cứ cái gì mà bạn thấy nó xuất hiện, nó khởi sanh, nó bắt đầu, bạn thấy trong đó có cái khổ rồi đấy. À, bản chất của những hiện tượng của những gì đang có mặt là khổ. Bởi vậy khi bạn thấy bản chất của sự hoại diệt, bạn thấy tất cả đều hoại diệt hết á, thì bạn hiểu là vô thường. Đây cái đề năm ngoái thầy nói, nhiều người người ta nói khi nào mà hoại diệt, nó bể, nó tan, nó nát, nó diệt, thì cái đó là khổ. Thì thầy nói mình hiểu như vậy, tức là mình hiểu theo cái sự suy tư. Còn cái người mà có trí thật sự hãy kinh nghiệm rằng, thế mà nếu hoại diệt là thấy là vô thường. Người hiểu rằng, người thấy được bản chất của cái sanh, sanh là sanh khởi đó quý vị, chứ không phải sanh đẻ, hay là sanh sanh diệt, thì người ấy sẽ hiểu khổ. Và cuối cùng người nào thấy được bản chất của sanh diệt của cả hai, người ấy hiểu thế nào là vô ngã. Nghĩa là tất cả khi mà các bạn thấy cái bản chất của sự hoại diệt đó, thì cái bản chất này bạn hiểu lần, hiểu nhiều lần như vậy, nó tuệ vô thường sẽ đến cho bạn. Nếu mà bạn thấy khổ bởi tất cả những cái gì nó sanh lên, bạn đều thấy khổ, ngay cả cái sướng là cái khổ mà sanh, tất cả đều là khổ hết á, thì cái sự mà sanh lên hoài như thế này và hiểu hoài như thế này, nó đưa đến cái tuệ giác cho bạn là bạn sẽ thấy khổ. Và cuối cùng nếu bạn thấy cả hai vừa sanh vừa diệt thì bạn sẽ thấy vô ngã. Không phải bạn thấy một lần cái sự diệt mà bạn thấy vô thường đâu. Sự diệt bạn phải thấy một, không phải một mà nhiều lần, lập tới lập lui, giúp hành giả thế nào hiểu thế nào là vô thường. Cũng giống như sự sanh khởi vậy, mình cứ thấy sự sanh khởi hoài cho tới một lúc nào đó nó lên nhiều quá, cho tới mức mình hiểu cái này là đau khổ. Thì quý vị thấy hồi nãy mình nói rằng khổ là vì dính mắc, khổ bởi vì mình không thấy tốt, khổ vì thay đổi, bây giờ có một cái khổ nữa là bởi vì sự sanh lên. Chữ này ở trong tiếng Pali gọi là ba vá đó quý vị. Trong cái thập nhị nhân duyên có ba vá là trở thành một cái gì đó, trở thành một cái gì tự nó là cái khổ. Thì bây giờ đây sư xin tại ngay cái điểm này sư xin đọc cho quý vị một cái tài liệu năm 2004 nói về cái điểm mà tại sao những cái gì sanh lên mà khổ. Cái câu hỏi nó rất là dài, sư đọc lại từ đầu tới đuôi, quý vị tham những quý vị nghe rồi từ từ quý vị sẽ thấy ông thầy giải thích thế nào gọi là cái sự khởi lên, cái sự biến thành, cái sự bắt đầu là khổ. Câu hỏi như thế này: thưa thầy, con thấy rằng trong cuộc đời này có những đau khổ quá lớn, không còn nước mắt nào để khóc, hết khóc nổi rồi. Đây một hành giả nữ đó quý vị, hành giả này ưa khóc lắm. Con thấy trong cuộc đời này có những cái sự đau khổ mà hết nước mắt để khóc. Một chuyện: hạnh phúc nào thưa sư cũng trộn đầy cả mật đắng, khóc khổ quá mà hết khóc nổi rồi. Bây giờ hạnh phúc thì cũng còn mật đắng ở trong đó nữa, chứ không phải là hạnh phúc không thôi. Chỉ có con đường tu tập lấy dính mắc làm đối tượng cho sự quán chiếu thì mới mong được bất khổ. Khổ quá hết khóc nổi, hạnh phúc nào cũng còn mật đắng thôi. Thôi bây giờ bỏ, không hạnh phúc cũng đau khổ nữa, lấy cái tu niệm. Bây giờ quay về vấn đề tu niệm, mong rằng cái sự tu niệm nhờ quan sát cái tâm dính mắc của mình, rồi mình vơi bớt cái đau khổ. Câu quý vị thấy câu trình pháp rất là hay. Đó. Nhưng mà trong này có nhiều điểm lúng lắm mà mình không thấy, thì về quý vị ngang thầy nói này. Ví dụ như bây giờ tôi hỏi cô, tôi hỏi hành giả, nếu nhờ cái nghiệp lành đã tạo trong quá khứ, cô được tái sanh vào một cõi nào đó mà điều kiện vật chất rất là đầy đủ, muốn chi có đó, liệu cô còn giữ tâm tu không? Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì người thông thường, tâm lý thông thường, người ta khổ quá đi, khổ hết, khóc mà hết nước mắt á, rồi hạnh phúc là tràn đầy cả mặt đắng ở trong á, thiệt là cũng khổ nữa. Do đó mới tu. Bây giờ tôi hỏi, còn nếu sướng, cô có còn tiếp tục tu nữa không? Do đó cái câu hỏi này có cái tựa đề sướng còn tu không. Tôi hỏi câu hỏi này cho hành giả để cho quý vị có dịp suy nghĩ. Phải ví dụ như rằng vì một cái thiện nghiệp nào đã được mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, chúng ta được sanh vào một cái quả trời mà mọi tiện ích nó đầy đủ và không thiếu một món gì, đòi gì được đó, quý vị có nghĩ rằng khi đó người ta quên tu không? Thì khi mà thầy hỏi câu này thì thầy nhắm cái vị hành giả lúc đó, sự thông dịch do sở sư biết, thầy hỏi bây giờ tôi hỏi cô này, nếu như mà khi mà cô được tái sanh vào một cái quả trời mà đầy đủ hết tất cả mọi chuyện, cô muốn chi được đó, vậy chứ bây giờ cô có muốn còn tu nữa không? Thì cô này hỏi lại, Và thưa sư, bộ sư nghĩ rằng mà nếu mà tu niệm mà tốt như vậy sanh thiên được cái chăng? Không phải chắc đấy chứ. Ông thầy cũng nói à, hiển phước là tu được á, là lên quả trời là đòi chi được đó. Cô hỏi, bộ mình tu như vậy là mình lên cái quả trời đòi chi được đó, chắc chắn không? Thiệt chứ, có chứ chứ, có chứ. Thầy trả lời, có chứ. Tu chắc chắn rồi rồi. Rồi bây giờ tôi hỏi cô này, vậy chứ bây giờ lên tới đó rồi cô có tiếp tục tu nữa không? Cái cô này, cô ngập ngừng cái cô nói, dạ có, dạ tu tiếp chứ. Nhưng mà ngập ngừng nha quý vị, không nói không chắc chắn à. Dạ, tu tiếp. Ngừng vậy, ngập ngừng, trong này sẽ để ngập ngừng. Khi mà ông thầy ông thấy chỉ ngập ngừng đó, ông mới nói, tôi nói cho cô biết nè, khi mà cô có cái sự hiểu biết rồi, cái câu trả lời cô không có ngập ngừng như vậy đâu. Tôi hỏi và đồng thời tôi quan sát cô. Nếu mà cô, khi mà cô có sự hiểu biết, câu trả lời của cô bùng một cái một liền. Chắc đợi tôi hỏi hai ba lần, tôi hỏi tới hỏi lui rồi, cô mới thỏ thẻ cô trả lời và tiếp tục tu chứ. Điều đó cho thấy rằng cô chưa có sự hiểu biết. Thì quý vị thấy ông cho trình pháp vậy đó. Khi bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có gì khó hết. Trong đời sống hiện tại, ở cái quả người này, chúng ta có dịp được hưởng rất nhiều thú vui. Đó, quý vị hỏi những người mà giàu sang cho, họ có đủ tất cả mọi sự, họ có nhiều thú vui ghê lắm. Những dục lạc của thế gian này đạt được nhờ những điều kiện vật chất sung túc, nhờ có được những điều kiện vật chất sung túc đầy đủ. Nhưng khi con người có sự tỉnh thức, có sự hiểu biết, sẽ cảm nhận rằng những niềm vui, những lạc thú này tự nó rất mong manh. Khi người mà có trí thấy rằng cái lạc thú này coi vậy muốn gì được đó, nhưng mà nó mong manh ghê lắm. Nó tại sao mà nó mong manh? Tại vì nó chịu sự chi phối của luật vô thường, nay có mai không. Hôm nay mình hưởng được đó, mình giàu có, mình có tiền, mình hưởng đầy đủ vật chất, nhưng mà biết đâu ngày mai như thế nào, mình không biết lúc tới như thế nào hết trơn. À, như quý vị thấy ở bên xứ Mỹ không, ai cũng muốn qua Mỹ, qua vài năm mà có nhà, có xe, có đủ thứ chuyện hết trơn á, nhưng mà cái thứ này toàn là thứ đồ giả không quý vị. Sư có trong gia đình của sư, trong vai là sư nói ở ngoài quý vị, em trai sư đi làm, em dâu của sư đi làm, hai vợ chồng đi làm á, tiền lương á, một năm á, thường tiền lương ta tính theo năm, tính ra tiền Mỹ là 200.000 đô, 60.000 đô là 1 tỷ ha, hai vợ chồng ở trong một năm là 3 tỷ, thì quý vị dòm cái số tiền lớn phải không? Chồng nó nói cho sư nghe như thế này, cô vợ cô nói là gì đấy, mấy bữa này con cầu nguyện bà con khác ông cho chồng con có chót có việc, tại vì chồng con thất nghiệp. Sư hỏi bộ hai vợ chồng đi làm mấy năm này không có trả tiền được cái sao, không có đủ dành tiền cho 3 tỷ một năm mà. Nó nói tụi con á, hai đầu lương, chồng con một đầu lương, con một đầu lương, một phần lương của chồng con là để trả tiền nhà thôi. Ví dụ chẳng hạn như người vợ làm được 2.000 đô một tháng, 2.500 đô một tháng là trung bình. Đàn ông đi làm, chồng em trai của sư nó kỹ sư, nó làm một tháng cũng được 3.500-4.000 đô. Tiền nhà 2.500 đô, rồi nó tính thêm tiền điện, tiền nước, tiền thuế, tiền bảo hiểm, rồi tiền người ta tới cắt cỏ, tính lát ra tháng 3-4.000 đô nào ngày. Do đó một phần một cái đầu lương là phải để trả tiền nhà, còn cái phần còn lại của người vợ đi làm là để trả tiền ăn, tiền uống, tiền chi tiêu trong gia đình. Thì quý vị thấy cái đời sống rất là căng thẳng cho phải không? Chồng thất nghiệp là cá nhân mình ra cầu ngủ, chứ chi nữa tiền đâu trả tiền nhà đây. Vì đó quý vị thấy cái đời sống ở tại Mỹ coi mà giàu có như vậy, nhưng mà người ta nói chính quý vị qua Mỹ quý vị sẽ thấy vô thường. Hôm nay thì ngon lắm nghe, lên xe xuống ngựa, nhưng ngày mai là lên xe xuống chó đó. Là bởi vì nó thất nghiệp một cái, nó đuổi chót một, nó đuổi sợ một cái là chết. Mà quý vị nó tàn ác cái này, không phải đuổi một người, hai người ta, mà nó đuổi 10.000 người một lần, nguyên cái thành phố. Cái gì đây? Thấy cũng muốn mở cũng được. Thấy 10.000 người một lần, nguyên cả thành phố, là quý vị biết là nó thất nghiệp hết cả thành phố. Mà khi mà nó thành một cái thành phố mà thất nghiệp như vậy, là quý vị biết người ta không có công ăn việc làm, nó lôi kéo theo tất cả những cái dịch vụ khác, tiệm ăn, tiệm hát, tiệm này, tiệm kia, tất cả những cái dịch vụ khác liên quan tới người ta đi làm, ta có tiền, ta xài. Bây giờ ta không có tiền, tất cả các tiệm quán xá đóng cửa hết, cả một thành phố chỉ cần 40.000 người tiêu tùng. Quý vị thấy một số một giờ nó lặp qua lặp lại như thế này. Do đó ông thầy này ông nói, khi chúng ta mà hưởng được cái gì, chúng ta nhắc chúng ta rằng ngày mai mình không biết mình còn hưởng được không. Cái sự bấp bênh đó, trong chân đó làm cho tâm của chúng ta đau khổ. Người ta thường nói những trong kinh nghiệm tuệ sanh diệt của thiền minh sát, chính cái diệt làm cho hành giả cảm nhận sự khổ. Nhưng sanh cũng khổ đấy, như vậy nghĩa là sao? Thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy nên chỉ thấy sự khổ qua cái sự hoại diệt, sự chết chóc, sự tiêu tán. Người ta nói khổ khi bạn kinh nghiệm được sự hoại diệt, bạn sẽ thấy khổ. Mà ông thầy nói nếu mà bạn nói như vậy, tức là bạn chỉ kinh nghiệm bằng cái tư duy của bạn mà thôi. Bởi vì sao? Thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy nên chỉ thấy rằng sự hoại diệt, sự chết chóc, sự biến mất là dukkha. Ngược lại, người có kinh nghiệm thực chứng thấy rằng trở thành một cái gì tự nó lại là dukkha rồi. Do đó, để trở thành một vị trời đầy đủ phước báo, giàu sang sung sướng, tự nó đã có mầm đau khổ, ham muốn làm chi? Bởi vì trong đó đã có cái mầm hoại diệt. Ông thầy nói, nếu mà quý vị hiểu rốt ráo, quý vị thấy cái gì mà trở thành một cái gì tự nó cũng đã khổ rồi. Trở thành cái ông trời nó cũng khổ đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong đó có mầm nó hoại diệt rồi. Bây giờ mời quý vị nghe ông giải tiếp về vấn đề cái sự mà trở thành nó khổ. Đối với những hành giả đã thực sự hiểu thế nào là thực tại paramattha đó, quý vị có một cái là paramattha, mình thường hay dịch là chân đế, nhưng mà đúng ra là cái chữ đúng dịch là phải nói là thực tại, còn cái kia là chế định vinyati. Khi mình kinh nghiệm thiền minh sát một lâu, mình sẽ thấy toàn là paramattha, tức là chân đế không, mình không có thấy thực đế, mình thấy thực tại nhiều hơn là khái niệm. Đối với những hành giả đã thực sự hiểu về paramattha thì thực tại, khi quan sát bất kỳ một đối tượng nào, vị này chỉ thấy bản chất của nó là sanh khởi mà thôi, sanh khởi mà không thấy diệt. Đây chắc có lẽ là thầy đang nói về thời gian. Người mà thấy tất cả đều là sanh không thôi mà không có thấy diệt, tất cả đều mới xuất hiện và xuất hiện không ngừng nghỉ, không thấy nó tắt ngày mà chỉ thấy nó xuất hiện không ngừng nghỉ. Chỉ khi nào kinh nghiệm được như vậy, hành giả mới hiểu thế nào là ý nghĩa của chữ cha tí dukkha. Cha tí là sanh đó quý vị. Khổ đến do sự sanh, sự xuất hiện, sự trở thành một cái gì đó. Thông thường người ta hiểu diệt đồng nghĩa với biến mất, hoại diệt, chết nên có đau khổ. Bây giờ sanh cũng khổ, vậy nó có nghĩa là như thế nào đây? Đây là điều mà rất ít người hiểu. Nếu hiểu được rằng bất cứ cái gì xuất hiện, sinh ra, dính mắc sẽ bám theo nó và đau khổ cũng sẽ có mặt. Hiểu được thế, dính mắc sẽ bớt dần sự dính mắc. Vì không hiểu nên người đời ham muốn thêm, không bao giờ ngưng. Muốn thêm. Thêm cái gì? Nghe cho thật nhiều pháp. Muốn thêm mà muốn nghe cho thật nhiều pháp. Sau ngày tụt xuống 5 ngày là 8 ngày, tụt xuống 6 ngày, 6 ngày tụt xuống 5 ngày. Muốn nghe thêm được nhiều pháp, muốn thấy thêm cho được nhiều chuyện, muốn suy nghĩ thêm, muốn thiền, muốn kinh nghiệm cho nhiều thêm, muốn tuệ cho hùng mạnh hơn để thấy danh sanh diệt, để thấy niết bàn thêm. Bản chất của mình là vậy, bản chất của mình là nó không, nó luôn luôn là nó muốn không ngừng nghỉ, nó muốn thêm. Thầy giải thích rằng chữ cha tí trong dukkha, cha tí dukkha có nghĩa là xuất hiện, sanh khởi, chứ không có nghĩa là sanh tử. Khi hành giả hiểu thật rõ những gì xuất hiện, những gì xảy ra là khổ thì không còn muốn gì hết. Khi tuệ giác này thực sự hùng mạnh, hành giả hướng tâm về niết bàn, ở đó không có sanh và không có diệt. Thường thường mình nói diệt là khổ, còn thầy nói không, cái sanh cũng là khổ đấy. Thế khi mà mình thấy sanh rồi, tự nó là khổ, chứ biết ra cái gì mà đã sanh là khổ rồi, thì là mình sẽ hướng về cái không sanh. Mà đã không sanh thì sẽ không tử. Do đó tâm của hành giả nó tự nhiên nó hướng về niết bàn. Cha tí và ba vá trong thập nhị nhân khởi đều cùng có một nghĩa giống nhau. xuất hiện. Thầy nói rằng khi kinh nghiệm rốt ráo, hành giả chỉ thấy bản chất của sanh diệt. Vừa rồi thầy lại nhắc rằng không phải diệt mà sanh cũng khổ. Vậy có thể có khi bản chất của sanh diệt, vậy có thể khi bản chất của sanh diệt là khổ dukkha có phải không? Thầy sẽ đọc lại câu hỏi này. Thầy nói kinh nghiệm rốt ráo, hành giả chỉ thấy bản chất của sanh diệt. Bản chất của sanh và diệt, cả hai cái này đều khổ hết. Vừa nãy mình nói cái người nào mà thấy sanh hoài thì đây thấy khổ. Hoại diệt hoài tự nó cũng là khổ nữa, nhưng mà hoại diệt là bởi vì là mình sẽ thấy vô thường. Vừa rồi thầy nhắc không phải diệt mà sanh cũng khổ, vậy có thể khi bản chất của sanh diệt là khổ dukkha có phải không? Câu trả lời: tùy theo trí tuệ thực chứng của mỗi hành giả, và chỉ có trí tuệ mới dạy cho mình hiểu đó là gì thôi. Ý vị này muốn hỏi là khi mà con kinh nghiệm cái sanh khởi con thấy khổ, con sinh nghiệp kinh nghiệm cái sự hoại diệt con thấy vô thường, vậy thì nếu như mà con sanh kinh nghiệm vừa sanh diệt vừa sanh vừa diệt thì con có thấy được cái khổ trong đó thôi, thì không thể nói hoang hóa cái gì hết. Kinh nghiệm thực chứng nó sẽ dạy cho mình, nó dạy cho mình kinh nghiệm cái gì. Tùy theo trí tuệ thực chứng của mỗi hành giả, và chỉ có trí tuệ mới dạy cho mình hiểu đó là cái gì thôi. Có thể là bạn trong cái sanh diệt á, có thể là bạn vô thường mà thấy vô thường, kinh nghiệm khổ não hay vô ngã, một trong ba tướng, hay quý vị có thể thấy hết cả ba tướng. Do đó mà quý vị thấy không, thế mà càng đi vô sâu nói nó càng bấp bênh, nó gặp gần không có gì chắc chắn hết. Tôi điếp một điều, tôi nhắc quý vị một điều, thấy sanh diệt một lần thôi chưa có đủ, phải lập tới lập lui cho thật nhiều lần, và tới một lúc nào đó tuệ giác bùng vỡ, hành giả vô cùng kinh ngạc và thán thốt và hiểu rằng hiểu không phải qua tư duy mà hiểu qua cái sự tu niệm, rằng thật sự có vô thường, thật sự có khổ, không ai làm chủ, không ai có, không nào không có cái nào cái ta trong đó, không có ai làm chủ hết. Hồi trưa sư gặp thầy, sư nói cho thầy, thưa thầy gì đây, tôi thấy năm vừa rồi đó thầy có giảng cái cảnh qua, thầy nói với quý hành giả là nghĩ cái gì mà nó xảy ra, cái gì xảy ra là khổ. Vậy cho cái chữ khổ mà thầy nói ngày hôm qua, là cái chữ khổ mà thầy nói cái đấy 3 năm là cha tí cũng khá, là cái đoạn mà sư mới đọc cho quý vị nghe đó. Thưa thầy, nó giống như nó khác. Quý vị biết ông thầy cũng trả lời sư sao không? Ông dòm thương nói cái này và cái tôi nói 3 năm cũng giống nhau, nhưng mà sư biết có một cái gì khác không? Cái sự hiểu biết của tôi khác. Thành ra những cái mà sư đọc với quý vị đó là sư đọc về lý thuyết. Quý vị nghe có lẽ quý vị cũng nắm bắt về lý thuyết. Còn thầy nói tôi nói 3 năm rồi đó, bây giờ cái sự hiểu biết của tôi nó hoàn toàn khác. Ông nói cũng một cái chữ vô thường hết trơn, hồi trước tôi hiểu khác, bây giờ tôi hiểu khác. Cũng một cái chữ khổ hết trơn, hồi trước tôi hiểu khác, bây giờ tôi hiểu khác. Thì đây này, như hồi nãy ông nói này, khi mà mình tu niệm nhiều, mình kinh nghiệm, mình sẽ hiểu, mình thấy nó rất nhiều khía cạnh khác nhau. Đó, như hồi nãy ông nói, mình hiểu khổ bởi vì thay đổi. Nhưng mà khi mà mình ăn mà mình không còn thấy ngon nữa, tâm này có gì thay đổi đâu. Mà cái đó nó cũng thuộc về khổ đấy. Do đó thầy thường sách tấn hành giả, mình ráng tu đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Mình tu, mình kinh nghiệm. Khi mà mình kinh nghiệm rồi đó, mình sẽ thấy cái gì mình muốn nghĩ. Và ông nói, chính tôi nói cho quý vị cũng sẽ không thấy đâu. Khi mà tỉ giác thấy quý vị cái tháng thốt, quý vị không biết là cái này nó như vậy. Quý vị biết nó thật á, nhưng mà không ngờ là nó là như thế đấy. Và để cho quý vị nắm bắt thêm một chút xíu nữa, sư đọc cho quý vị nghe cái phần mà người ta hỏi ngày hôm qua nữa. Rồi xong rồi sư sẽ quay trở lại cái bài năm ngoái có vị hành giả hỏi về tứ diệu đế đó. Ngày hôm qua sau khi mà thầy giảng, thầy nói rằng khi mà chúng ta thấy cái gì, quý vị khi mà quý vị kinh nghiệm khổ, quý vị không phải là quý vị thấy kinh nghiệm thay đổi mà khổ, mà cái gì mà quý vị cho là từ trước tới giờ nó tốt, nó lành, nó ngon, nó ngọt, nó thích, bây giờ quý vị kinh nghiệm cái khổ, quý vị thấy nó không như vậy nữa. Đó, sư nói trường hợp bánh mì chẳng hạn, hay trường hợp xe cổ chẳng hạn, mình thấy rất là ngon, rất là đẹp, nhưng mà bên trong nó chứa đựng rất nhiều cái khổ ở trong. Bạn thấy cái gì đang xảy ra, đang xuất hiện, cái đó cũng khổ nữa, thì cái này nó không có thay đổi, mà cũng có dính mắc nữa. mà bạn thấy nó lên, nó khởi, nó khởi, nó khởi, nó khởi, nó khởi, bạn thấy khổ. Thì ông nói, bạn thấy không, bạn phải kinh nghiệm rất là nhiều cái cảnh khác nhau của chữ khổ. Vì vậy nếu mà bạn nói chữ khổ không thôi đó, theo cái nghĩa thông thường, cái khổ này là khúc khổ thôi. Đó, những câu hỏi tiếp là liên quan tới cái đó đây quý vị. Đây là một cái câu hỏi. Khi đang hành thiền, tâm có chánh niệm, và nếu được thấy được một điều gì đó đặc biệt, ví dụ thì hỷ sanh lên. Khi con kinh nghiệm được một điều gì đó trong cái sự thực tập của con đó, thì tâm con nó hoan hỷ, hỷ lạc sanh khởi. Nhưng trạng thái này thay đổi như bất cứ những một trạng thái tâm nào khác, do đó mà khổ, có phải không? Thì quý vị thấy không? Vị này đang nói thay đổi. Vì vị này nói thay đổi mà ông thầy không nói thay đổi, mà thầy nói chỉ vô thường. Do đó thầy nói khi quý vị thấy thay đổi chưa phải là vô thường. Quý vị phải tu nữa, tu nữa, tu nữa để quý vị thấy thay đổi tự nó chưa phải là vô thường. Ông nói khi mà vô thường tới á, quý vị chưa thấy nó đã đổi cho quý vị rồi. Nếu hiểu được bản chất của tâm, trả lời cái câu hỏi mà nó thay thay đổi này, nếu hiểu được bản chất của tâm, phải thấy nó luôn luôn thay đổi. Nhưng khi bạn hiểu rằng khổ bị thay đổi, thì sự hiểu biết này phải chỉ một chút xíu mà thôi. Bởi hồi nãy quý vị nghe thầy nói không? Nếu mà quý vị cứ thấy nó sanh khởi, sanh khởi, sanh khởi, sanh khởi hoài, là quý vị sẽ thấy khổ. Sanh khởi nó thuộc về tuệ giác, mà sanh khởi là không phải là thay đổi quý vị. Bất cứ tuệ giác nào phát sanh trong tâm, trước đây con không thấy biến tình này, đây câu tiếp, nói tiếp nói là thay đổi có thể là khổ không? Thì câu trả lời rằng hiểu như vậy cũng được, hiểu đúng rồi đấy, nhưng mà mới hiểu một chút xíu mà thôi. Bây giờ con nói tiếp, bất cứ trước đây con không thấy cái tiến trình thay đổi này, bây giờ con thấy ra rằng là bởi vì những cái gì mà mình thích, mình vội cho là hạnh phúc, mình ngồi thiền mà cái gì nó tới mà tâm mình nó nghĩ nó sung sướng, mình cho nó là hạnh phúc, mình không thấy thay đổi. Nhưng bây giờ con cảm nhận cái sự thay đổi này, như hồi nãy với trình thầy đó là thì thấy thay đổi, do đó thấy là không hạnh phúc nữa. Thì thầy trả lời, bất cứ trí tuệ nào phát sanh trong tâm của hành giả, dù là sâu hay cạn, cũng giúp cho tâm có thay đổi. Phẩm chất của tâm sẽ càng lúc càng lên cao, và muốn buông bỏ càng nhiều càng tốt. Do đó thầy thường nhắc rằng là nếu mình tu niệm mà mình nói mình tu và mình kinh nghiệm được nhiều tuệ giác, là sao tâm mình không buông bỏ? Điều đó có nghĩa là cái tuệ giác này không có tác động tới tâm của mình. Bởi vì như khi ông nói, nếu như mà sự suy nghĩ nào mà phát sinh trong tâm của hành giả, dù là nó nông hay là nó sâu đó, cũng đưa tới cái hành giả cái cảm giác là phải buông bỏ. Còn mình tu mà mình cứ ôm hoài, mình bám níu hoài, thì có nghĩa là có cái sự sai trái gì trong cái mà mình cho là tuệ giác trong cái ngọc bát. Nghĩa là cứ đã kinh nghiệm tuệ giác này, chứ kinh nghiệm tuệ giác kia, nhưng mà tâm mình bám níu dữ quá. Và thông thường khi mà tâm nó muốn buông bỏ bao nhiêu thì tâm lúc bây giờ nó sẽ an lạc, sẽ thanh tịnh bấy nhiêu. Như vậy sự an lạc và thanh tịnh đến từ cho cái ý niệm mình muốn buông bỏ, chứ không phải là nó tới bởi vì mình có tâm định. Khi có tâm định cũng bị quý vị có an lạc vậy, nhưng mà cái này không phải là tự giác. Bởi vì sao? Bởi vì có tự giác tới làm cho mình muốn buông, nhờ mình buông do đó mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, tâm mình yên, tâm mình bất khổ. Bây giờ hành giả trình với thầy một cái kinh nghiệm liên quan tới sự suy nghĩ và cái tâm yên tĩnh. Khi con ngồi thiền, tâm con suy nghĩ rất là nhiều. Xem tâm, thấy tâm không phản ứng, con đem cái tâm suy nghĩ đó trở về lại. Tâm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ nhiều cái lắm. Nhưng mà coi khi mà chánh niệm tới, coi lại tâm, thấy tâm không có phản ứng. Thì thấy tâm không phản ứng, đem tâm về trở lại đều một hơi thở. Nhưng mà hành giả này nói con phải đem rất là khéo léo. Còn nếu mà con kéo nó mạnh nó về, nó sẽ phản ứng. Thì ông thầy nói cái kỹ thuật như vậy rất là đúng này. Khi tâm mình suy nghĩ nhiều quá, mình nhận ra tâm mình suy nghĩ mà mình muốn đỡ lại hơi thở, mình cũng phải làm một cách nhẹ nhàng. Có một vị thiền sư cho mình cái hình ảnh giống cái hoa đó quý vị. Khi mà quý vị có cái hoa mà quý vị đến cái bàn mà nó rớt xuống đất á, quý vị muốn lượm lên, quý vị cứ lượm rất là cẩn thận. Mình từ từ mình bưng nó lên, hoặc là cái trứng nó nằm ở dưới đất, mà bây giờ mình bưng lên mình để lên bàn, mình cũng lấy rất là cẩn thận. Còn mà mình hấp tấp mình lấy đó, một tay là cái trứng nó rớt xuống hay là cái hoa nó rớt xuống nó sẽ gãy. Do đó mà mà nhẹ nhàng như vậy đem tâm trở lại đề mục, mà đem rất là nhẹ nhàng như người ta hứng cái hoa vậy đó quý vị. Khi con đem tâm con trở về lại hơi thở thì con cảm nghe tâm con rất là yên ổn. Tâm bây giờ yên tĩnh ghê lắm, nhưng mà trong cái trạng thái yên tĩnh đó con thấy có một cái tâm sợ, tâm hồi hộp nó sinh khởi. Thưa quý thầy, tại sao như vậy? Chưa đọc ở đây quý vị nghe kịp không? Có nhanh quá không? Ok, thôi mình tiếp tục nha. Sắp hết giờ rồi. Con thấy tâm yên tĩnh, nhưng bên cạnh tâm yên tĩnh đó, con cũng có trạng thái tâm sợ, tâm hồi hộp. Tại sao như thế? Thầy trả lời, sợ phát sinh do tâm mình dính mắc vào cái trạng thái yên tĩnh. Trạng thái sợ lúc ấy rất rõ rệt và che giấu cái tâm tham bên dưới. Khi hành giả có một cái trạng thái tâm yên tĩnh, tâm hy lạc, tâm mình nó bám vào đó mà mình không thấy. Cho đến khi mà sợ sanh khởi, mình mới hiểu rằng, lẽ ra nãy giờ mình dính mắc vào đó. Lúc bây giờ nó có hai lớp, một lớp trên là cái sự sợ hãi là tâm sân, lớp dưới là tâm tham. Tâm tham nó có cái sự sợ hãi nó bao trùm, mình chỉ thấy sợ thôi mà mình quên là tâm mình dính mắc. Vì vậy, hễ thích một cái gì luôn luôn có sự lo sợ đi theo đó. Do đó là mình luyến ai, mình thương ai là coi chừng mình sợ đó. Sợ mắc ra đó quý vị. Thành ra thương sợ, ghét thì sợ người ta đã đành rồi, mà thương cũng sợ, sợ mắc người ta. Thành ra ở đời chớ ghét đừng thương đó, đó là lời của Phật dạy. Thưa thầy, tâm sợ này tới rất là nhanh. Thầy trả lời đúng đó, nó phải tới nhanh nè. Tại vì sao? Tại vì phiền não sẽ nó không đến một mình mà nó đến một chùm cho quý vị. Do đó quý vị có cảm tưởng như tới cùng một lượt, cái nhanh lắm là tại vì phiền não không bao giờ đến một cái, mà phiền não luôn luôn tới thành một chùm hay một mớ. Một câu hỏi tiếp, khổ khổ thì dễ nhận. Bình thường nó khổ, khổ vì tâm khó chịu, vì bức xúc, vì đau chẳng hạn thì dễ nhận. Hỷ lạc, tại sao đối với một người bình thường khó nhận quá? Người bình thường không hiểu tại sao hỷ lạc thì cũng khổ, khó nhận quá. Khó nhận là tại sao? Tại do tâm dính mắc, người ta quá mê mờ, không thấy đâu là khổ. Khi mà thương rồi thì không thấy khổ, tâm nó dính mắc, nó mê mờ, tâm si trong đó, không còn thấy khổ nữa. Khi tâm quan sát của hành giả thanh tịnh và trong sáng, tuệ giác vô thường, khổ vô ngã sẽ sanh lên cho quý vị. Đây là thầy đang nói về vấn đề tâm và đối tượng. Khi tâm quan sát của hành giả thanh tịnh, trong sáng, tuệ giác vô thường, khổ vô ngã sẽ sanh lên cho quý vị. Do đó tôi khuyên quý vị đừng cố gắng đi tìm để hiểu được tam tướng này bằng cách ngồi thiền và chú hết tâm vào đối tượng, hay quý vị thực tập thiền và chú vào đối tượng với một cái sự suy nghĩ rằng nhìn vào trong đối tượng tôi sẽ thấy được vô thường, khổ vô ngã. Anh hãy xác nhận hai ba lần tới là quý vị sẽ không thấy vô thường, khổ vô ngã trong đối tượng đâu. Đấy, cái câu này quý vị sẽ nghe thầy giải thích từ sau nữa. Bây giờ tôi tránh nói với các bạn là khi mà bạn kinh nghiệm vô thường bạn sẽ thấy như vậy, bạn kinh nghiệm vô khổ não bạn sẽ thấy như vậy, nếu mà kinh nghiệm vô ngã sẽ thấy như vậy. Bây giờ tôi thiệt là tuyệt đối không có nói như thế nào nữa. Nếu mà quý vị kinh nghiệm mà tôi biết quý vị kinh nghiệm cái đó là vô thường thật á, tôi chỉ nói rằng kinh nghiệm của quý vị rất là tốt, sự hiểu biết của quý vị rất là đúng. Tôi không nói rằng cái ông A ông B là hành giả hay thiền sinh là vị sư là cô này tốt, mà tôi nói sự hiểu biết quý vị đúng. Cái này là thầy bất chấp hòa thượng. Hòa thượng hồi xưa đó, khi nào mà thầy tới trình pháp á, hòa thượng nói ô chánh niệm tốt quá, chánh niệm tốt quá, trí tuệ đúng quá, trí tuệ hiểu được đúng. Ông thầy của mình thì nói vậy, mà tôi cứ nghĩ là tôi đúng, tôi giỏi. Thành ra ngã mạng có chừng có trời có đất, pháp hành tuột. Hễ tới trình pháp của hòa thượng khen là ông thầy nói tôi rồi đó, hòa thượng khen mình rồi đó, là pháp hành có tuột. Cho tới một lúc thầy hiểu ra điều này đó, là thầy không có nô nức nổ năng nổ mà đi tới trình pháp cho hòa thượng nữa. Ông kể xưa, hồi xưa ông ở ngoài chợ đấy quý vị, ông bán hàng ngoài chợ đó, mà khi mà ông kinh nghiệm hiểu thế nào là tâm định á, đạp xe từ ngoài chợ đánh vun á mà vô đây, nó quý vị đi xe quý vị thấy xa đã tới 10.000 chát, ông đạp ngoài đó, đạp nửa trưa đứng trời nắng đạp, để vô kiếm hòa thượng hỏi cho được. Hòa thượng thấy là hòa thượng không có trả lời, Bước vô là hòa thượng kêu thị gia ra nói đi vô lên lên thiền đường đâm hôn rồi thiền đi. Rồi đi tới mà trình pháp với hòa thượng, hòa thượng làm ẹo qua ẹo lại giống như là quỷ đó mà nói cái gì. Thầy nó sẽ quá trình pháp thường hòa thượng không khen, chán quá chán. Ông nói mấy cái này sau này khi mà tôi đi ra tôi dạy thiền tôi mới hiểu, mình khen người ta đó người ta nức trồng lên đó, ngã mạng lên người ta tu hết được. Người ta kinh nghiệm, người ta đã suy nghĩ, suy nghĩ chết bỏ, suy nghĩ mới đi kiếm mình cho mình nói. Kinh nghiệm, trời đã quá, thì đi kiếm thầy nói, đi kiếm sư nói. Họ tới, họ nói với cái tâm nó hức á, mà mình nói hay nữa là họ chết được. Thành ra khi mà họ nói họ giỏi quá, mình làm kinh nghiệm nói gì nhiều, chỉ nhắc họ, kinh nghiệm gì vậy được. Do đó mà thầy nói, cái kỹ thuật của tôi bây giờ đó, nếu mà tôi bị nói thì trình pháp tôi mà tôi thấy được là tôi nói cái sự hiểu biết này đúng, quý vị chết tôi nói đi. Năm ngoái đó quý vị ở bên tiền thiền cái chỗ ngồi hành thiền bên kia đó có nhiều vị sư nói quý vị nhớ này, quý vị mà khi quý vị mà trình pháp cho thầy á, quý vị nhớ đừng viết dài quá, viết dài quá sư khi dịch dài quá, thì trong khi mà sư dịch dài quá là ông thầy cũng ngồi ngáp lên ngáp xuống. Năm ngoái ở bên kia quý vị có cái ghế salon, cái ghế băng ông nằm chút luôn. Tôi nói bữa nào mà người nào mà tình pháp là thầy nằm mà ngáp lên ngáp xuống rồi đó, thôi bữa sau đừng có tình cái đó nữa. Mới được cái ngáy quá, chán quá. Do đó mà, lý do đó mà tại sao mà sư viết vô tập chứ, để tại sao cái chuyện mà quý vị nói sư tóm tắt lại. Ông tích một cái là ông có liền là ông hết ngáp, mà ông hết ngáp ông mới giảm cho mình cái chuyện hay chứ. Mình mới khơi, mình mới kéo ra được chứ. Chứ còn quý vị thấy tình pháp ông ngáp tới ngáp rồi là ông chán, ông không có ăn hái nữa đâu. Cái ông thầy này là ông nổi hứng kia lắm, khi là ông hứng là nói, mà khi ông hứng ai mẹ cũng nói. Thành ra mình phải biết ý vậy, rồi mình khơi ngứa rồi thầy ngứa cổ, mà ông thầy ngứa cổ thì kỳ quá. Rồi đọc tiếp. Bởi vậy là trong khi ông gặp thì ông hỏi chiều hôm nay sư thuyết pháp mấy tiếng, từ nãy giờ tiếng định chưa nói cái gì đó, chưa nói cái gì đó, cô nói xấu tôi không. Bây giờ sẽ đọc lại cái khoảng này. Khi tâm quan sát có hành giả thánh thiện, thanh tịnh trong sáng, tuệ giác vô thường, khổ vô ngã sẽ sanh lên cho hành giả. Đừng có cố gắng đi tìm hiểu được tam tướng bằng cách chú hết vào đối tượng, bạn sẽ không thấy vô thường khổ trong đối tượng đâu. Nếu tôi nói với các bạn rằng kinh nghiệm vô thường sẽ như vậy, kinh nghiệm vô ngã sẽ như vậy, tất cả quý vị sẽ cố gắng làm sao mà thấy được như cái mà tôi giảng. Người ta quên rằng nếu tâm định của hành giả mạnh, hành giả cũng thấy những gì tôi nói, nhưng mà hành giả thấy toàn bị giả. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy là ông thầy ông nói tôi không dám nói nhiều, tôi không có cái câu hồi nãy là sao? Đừng cố gắng đi tìm hiểu đối tượng ở trong tam tướng ở trong đối tượng. Là tại vì sao ông nói này? Nói cách khác, khi định tâm hùng mạnh, mình nghĩ, mình tưởng, kinh nghiệm như thế này, mình sẽ thấy vô thường như thế. Nhưng mà cái đó là do tâm tạo ra kinh nghiệm như thật. Ví dụ như mình nghe ông thầy nói rằng nếu mà muốn kinh nghiệm vô thường, quý vị sẽ kinh nghiệm như vậy, quý vị sẽ thấy như vậy, quý vị sẽ thấy như vậy, quý vị sẽ thấy như vậy. Thì tự nhiên ở trong tâm mình, tại ông thầy nói mà, mình sẽ nghĩ như vậy. Và mình cố, mình ngồi, mình ráng mình kinh nghiệm. Cái này nó trở thành cái tư duy, cái sự suy nghĩ. Và khi mà các bạn ngồi thiền và các bạn có định tâm á, cái tư duy này nó sẽ biến thành tưởng và nó làm như thật như vậy. Mà cái này không phải là ông thầy ông nói cho mình nghe không thôi, mà thầy đã kinh nghiệm rất là nhiều lần. Thầy đã có nhiều lần á, tôi nói với hòa thượng thầy của tôi thấy niết bàn rồi. Tôi thấy niết bàn, tôi kinh nghiệm niết bàn rồi. Hòa thượng biết cái này là tưởng nhưng mà hòa thượng không dám nói. Hòa thượng nói vậy tiếp tục tu, chỉ chờ cơ hội khi nào thuận tiện mới nhắc thôi. Cho tới một lúc mà ông thầy này ông khám phá ra rằng những cái gì mình nói thật ra là do tâm mình tưởng. Và ông trở lại nói với hòa thượng, nói cho thầy, thưa hòa thượng, nếu như mà con thật sự kinh nghiệm con sẽ không nói với hòa thượng. Thì hòa thượng nói đúng rồi đấy, nếu khi mà sư thực sự kinh nghiệm sư không sẽ không nói với tôi những cái chuyện đó, sư sẽ không dùng hai chữ niết bàn nữa đâu, sư sẽ không nói gì hết nữa đâu. Thì lúc bây giờ sư thật sự kinh nghiệm rồi đấy. Khi tịnh tâm hùng mạnh, nghĩ tưởng kinh nghiệm như thế này thì quý vị sẽ thấy như vậy, nhưng mà cái đó là một cái tác phẩm do tâm tạo ra, cho cái thật. Kinh nghiệm là kinh nghiệm, không kinh nghiệm không phải là trí tuệ. Trí tuệ phải phát sanh do tâm hành giả trong sạch. Vô thường, khổ, vô ngã là trí tuệ, là tuệ giác phát sanh từ tâm, chứ vô thường, khổ và vô ngã không nằm ở trong đối tượng. Này, bây giờ quý vị trở lại cái vấn đề mà khổ và ngã. Cái câu hỏi của vị hành giả này hỏi, đây là một cái loại tư duy mà tất cả mọi người chúng ta thấy đều có lý hết. Mặc dù cái câu trả lời của thầy có vẻ là không làm cho chúng ta thỏa mãn, nhưng mà đây là cái lối tư duy thông thường. Thầy nói rằng khó chịu, đau đớn, bất toàn nguyện, cái đó là khổ. Ngược lại, hỷ lạc cũng khổ, vậy thì cái vui nó nằm chỗ nào? Đây là cái điểm mà mình khó hiểu nè. Khó chịu, đau đớn, bức xúc, bất toàn nguyện, khổ, cái đó hiểu đây nè. Nhưng mà bây giờ nó hỷ, nó lạc nè, cũng khổ nè. Vậy thì ở đời này có gì vui hết trơn hay sao? Thầy trả lời, thế giới ta bà này không có chỗ nào sướng hết, không có chỗ nào có hạnh phúc, tất cả đều khổ. Khi nói sướng, hạnh phúc, tức là bạn đừng nói về cái thọ. Sư đọc tiếp, quý vị sẽ nghe sau này ông giải thích cái thọ này. Thọ thuộc về tâm, mà tâm là khổ, bởi vì tâm thay đổi. Vì cho một cái gì đó là tốt, cho nên tâm thích, vì thích nên thấy hạnh phúc, đó là chúng ta suy tư với tâm si. Như vậy, theo thầy, cuối cùng không lạc và cũng không khổ chăng? Câu trả lời, lạc, khổ, trở lại nói, thuộc về thọ nữa. Tôi đang nói về trí tuệ với quý vị. Người tu hành có trí tuệ sẽ thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều khổ. Ngũ uẩn đó quý vị. Năm cái uẩn này khổ hết. Tâm cũng khổ, thọ cũng khổ. Khi nói hạnh phúc, đau khổ, chúng ta đang nhấn mạnh đến ba yếu tố của thọ. Đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ vô ký. Lạc thì do tham mà có, khổ do sân mà ra, vô ký do tâm si. Ngược lại, nếu chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy thọ mà thôi, và cái thọ nào cũng khổ cả. Nói một cách khác, nếu tâm của chúng ta còn tham sân si, thì chúng ta sẽ cảm nghe đau khổ hay hạnh phúc tùy lúc của chúng ta. Tùy cái thời thế, tùy cái trạng huống, tùy cái hoàn cảnh mà ba hồi chúng ta cảm nghe hạnh phúc, chúng ta cảm nghe đau khổ. Chúng ta đang nhìn tới cái tâm tham sân si này đấy. Có tâm si vậy đó, chúng ta mới nói như vậy. Ngược lại, người có trí tuệ, người đã có sự hiểu biết chắc chắn rồi. Trí tuệ do cái sự tu niệm, do đó hễ thấy có thọ, bất cứ thọ gì đều là khổ hết. Và trong này thì nó không phải thọ đâu, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều khổ hết. Một vị hành giả hỏi thầy câu hỏi này, và câu hỏi này là câu hỏi thầy đã giảng rồi. Và vị này hiểu cũng rất là đúng. Trí tuệ về sự khổ giúp ta hiểu rằng không có chi sướng cả, tất cả đều khổ, để rồi buông bỏ. Thấy khổ nhưng tâm không có cảm nhận. Đây là câu này thầy cũng giải thích đúng giống như vậy. Tôi nhớ một năm nào đó thầy cũng có nói gì. Phải cho thầy, người đời ấy, người ta tập không tập thiền là ta thấy khổ. Cái chuyện bình thường. Cuộc đời này không có ai thấy khổ nhiều mà vui thì ít. Nhưng mà chúng ta tu niệm chúng ta cũng thấy khổ. Vậy cho hai cái khổ này khác nhau sao? Thì thầy trả lời rằng cái khổ của người đời là họ cảm cái khổ, do đó họ khi mà khổ tới họ la họ hét. Còn cái người hành giả có trí tuệ thấy khổ, nhưng mà tâm của hành giả không có chấn động. Tâm đó thầy sau này thầy nói cái tâm của người mà hiểu được cái này, tâm đó tâm giải thoát rồi, không cảm nhận được, không bị cái khổ nó kéo ra nữa. Đứng đó thấy khổ đấy, nhưng mà tâm mình không cảm. Thì cũng giống như là quý vị đã can qua một cái trạng huống nào đó rồi, quý vị cảm thấy rất là khổ. Quý vị bị đau khổ trong gia đình, quý vị gặp cảnh hoàn cảnh trái ý nghịch lòng ở trong gia đình của quý vị, cha mẹ vợ chồng anh em như vậy. Bây giờ quý vị nghe một người nào nói một cái câu chuyện tương tự, quý vị cảm nghe người này rất là khổ vậy lắm. Bởi vì mình đã can qua rồi, mình biết một cái câu chuyện này xảy ra, một cái đứa con mà nó hư hỏng như vậy, mà nó tàn phá như vậy, trời ơi người mẹ khổ quá. Mình là mẹ, mình đã qua cái chuyện này rồi, mình cảm nghe rất là đau khổ. Nhưng mà khi cái người đó nói như vậy, mình chỉ nhận cái sự biết cái khổ của họ thôi, nhưng mà mình không khổ. Vì cái chuyện mắc mới gì tới mình mà mình khổ. Do đó bạn hiểu rằng người đó khổ, nhưng mà bạn không khổ, bạn không cảm cái khổ của người ta. Thì cái người có trí như vậy, người có trí không có thấy cái khổ đó nặng mà giữ cái tâm buông bỏ, nhưng mà người ấy không có cảm nhận sự khổ. Thầy trả lời: vâng vâng, đúng như vậy, tâm người có trí tuệ không cảm nhận sự khổ, không có sự dính mắc vào đâu hết, tâm ấy hoàn toàn được giải phóng. Thay vì nói thoát, giải thoát thì giải phóng, giải thoát đó. Có nhiều thiền sinh lúc tu niệm nghe nói tuệ khổ liền tư duy về sự khổ không ngừng nghỉ, suy nghĩ nhiều quá chất động cào lên khóc bù lu bù loa ở trên thiền đường. Thầy nói có một số hành giả Việt Nam tới đây nghe nói là tu hành thấy sẽ thấy vô thường, khổ, vô ngã, tư duy về cái khổ, suy nghĩ về cái khổ, suy nghĩ một lát thì xúc động nó phải lên, xúc động mới lên rồi mình cặp mình chặn nó không được làm khóc lóc không sùm. Những người này chưa thật sự hiểu chữ khổ, chỉ suy nghĩ về khổ theo cái lối thông thường là đau đớn, là khó chịu, là bất hoàn vị. Ồ, Đức Phật dạy cái khổ đúng rồi, cuộc đời này khổ, chết chóc đau khổ, xa lìa nhau đau khổ, cứ khổ khổ cứ nghĩ hoài như vậy, lát cái xúc động nó trào lên cái mình chịu rồi khóc không sùm. Suy nghĩ nhiều quá làm cái tâm xúc động nó dâng lên, khi mà nó trào dâng lên rồi là mình chụp không kịp, tự nhiên khóc à. Thì cái chuyện này không phải ở tại Biên Điện đâu quý vị, ở Biên Mỹ cũng vậy. Có nhiều người tới rồi qua điện thoại cho sư từ xa gọi Biên Điện về nói: trời ơi, cái cô đó cô đi hành thiền, trời ơi, cô kinh nghiệm vô thường, cô đó quá xa quá mạnh, cô khóc quá trời quá trời quá đất. Khi nào quý vị nghe trở lại những cái chuyện này thì quý vị bây giờ quý vị hiểu rồi đấy. Bây giờ thầy giải thích này: người có tuệ giác về khổ, tâm được giải phóng, tâm được giải thoát, của quý vị tâm thấy tự do và tâm tràn đầy năng lực. Một cái tâm mà tràn đầy năng lực, cái tâm đó đâu có phải là yếu đuối để mà khổ. Jnana tức là tuệ giác, là thiện pháp kusala. Khi thiện pháp có mặt trong tâm, tâm của vị hành giả vô cùng hùng mạnh và tràn đầy năng lực. Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Cách đây có mấy ngày đó, sư có dịp nói chuyện với thầy. Sư thưa thầy, chưa hỏi thưa thầy những cái thông tin liên quan tới Ngài Usutika. Tại vì trong số anh chị em mình có một số người cũng muốn đi thăm Ngài Usutika. Thì thầy với sư nói về vấn đề của Ngài Usutika. Thì thầy mới nói với sư như thế này: hiện tại đó, Ngài hiện tại đang ở bên Singapore. Và có lẽ là Ngài sẽ trở về Miến Điện vào trong cái thời kỳ nhập hạ thứ hai này, tức là khoảng đầu giữa tháng 8. Rồi cái sư nói tiếp, sư nói: dạ thưa thầy, từ này cũng muốn có dịp nào để ghé thăm anh đệ ngài. Thầy không có nói gì hết trơn mà thầy nói: thầy Ngài Usutika dặn tôi rằng đó, nếu mà sư tới đây, sư phải tới một mình thôi nha. Sư dặn thầy, Ngài Usutika dặn thầy như vậy. Sư hỏi: dạ thưa sư, điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài Usutika không muốn gặp ai sao? Thầy nói Ngài Usutika là cái người sống độc cư quen rồi, do đó mà Ngài không muốn gặp nhiều người. Bộ Ngài bận không? Ngài không có bận. Nhưng mà ý của Ngài là Ngài không muốn sắp xếp quá nhiều thời giờ để gặp hành giả. Nói tới nói lui cuối cùng thì thầy nói như thế này: Ngài Usutika rất cái sợ một cái mối tương quan mật thiết riêng tư giữa mình và người khác. Đó, quý vị muốn hiểu như thế nào thì quý vị hiểu, sẽ dịch theo cái câu tiếng Anh đó. Individual relationship tức là một cái mối tương quan. Khi mình gặp người Phật tử nhiều quá thì tự nhiên mình có thiện cảm với người ta. Có thể là Ngài sợ ở cái mặt chính mắt đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, sức khỏe Ngài không có. Do đó Ngài Usutika lựa cái cách thức tốt nhất để mà có lợi ích cho Ngài. Tức thầy nói như thế này, Ngài Usutika đó, Ngài không muốn làm cái ý của sư đâu nghe. Không phải sư yêu cầu mà Ngài làm, hay là Phật tử yêu cầu mà Ngài làm. Ngài làm theo ý của Ngài. Thì sư bắt cái chỗ đó rồi hỏi: nếu vậy thì là cái ngã trong phải không? Thì thầy nói rất là khó mà biết cái này. Bây giờ Ngài Usutika này không muốn gặp Phật tử, mình phải giải thích cái sự không muốn gặp đó như thế nào. Sư nói ngã ha, tôi thì thấy cách khác. Ngài sẽ hiểu cái vấn đề của Ngài cách khác. Nhiều vị thiền sư như thầy của tôi chẳng hạn, Ngài Hòa Thượng Ma Si, Ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu, là những vị hòa thượng người ta gọi là A La Hán, các ngài đi khắp nơi để giảng đạo. Tại vì sao các ngài làm như vậy? Tại vì tâm các ngài mạnh quá. Tuệ giác người ta nói ngài là người A La Hán thì tuệ giác phải có. Mà khi tuệ giác có, sức mạnh nó rất là tiềm tàng. Cái tâm nó mạnh khủng khiếp mà không bất chấp hết tất cả. Vì cái lý tưởng phục vụ, vì cái lý tưởng Bồ Tát, nếu quý vị hiểu theo vậy cũng được, bất chấp hết. Bây giờ mình hỏi trở lại về cho Ngài Usutika thì sao? Thầy nói mình rất khó hiểu các vị này. mình không có xét đoán được. Nhưng mà tôi biết rằng có những điều mà tôi không hiểu, tôi phải đi gặp Ngài Bồ Tát để hiểu, tôi mới hiểu được. Thì tôi nghĩ rằng, tôi biết rằng là Ngài cũng người kinh nghiệm Phật pháp rất là sâu sắc. Nhưng mà lý do tại sao mà Ngài chọn cái con đường của Ngài thì chắc có lẽ là Ngài thấy cái sự đời lợi ích cho Ngài. Có một lần thầy nói với sư Ngài Bồ Tát tâm sự, Ngài nói Phật tử lại kiếm tôi để làm gì nữa? Phật tử khỏi cần lại kiếm tôi, bởi vì tôi đã nói hết tất cả những cái gì mà tôi cần nói. Băng giảng của tôi, rồi đĩa, rồi đủ thứ chuyện, rồi sách tôi viết nữa. Mà bây giờ tôi chỉ có một cái giấc mơ thôi, là tôi sẽ ngồi tôi viết rất là nhiều sách. Sách không biết tiếng nào, tiếng Miến hay tiếng Anh, viết nhiều sách tiếng Miến. Mà một cái cuốn sách mà Ngài rất thích viết là Ngài viết để nhắn nhủ giới trẻ, tức là cũng giống như tâm sự với người trẻ vậy. Người trẻ ở tại Miến Điện. Và Ngài nói cái gì? Trong đó Ngài mong rằng người trẻ ở trong cái hoàn cảnh nào hãy giữ cái tâm mình với Phật Pháp, đừng có bỏ Phật Pháp. Xứ sở mình là cái xứ sở của Phật Pháp. Người ta nói ở Miến Điện nghèo vô cùng, không có nhà, không có cửa, phương tiện, cái gì cũng nghèo, cũng khổ so với người khác hết. Nhưng mà xứ Miến Điện có một cái mà tất cả mọi người đều tới, đó là Phật Pháp. Nếu mà người ta, người ngoại quốc nghĩ như vậy, các bạn là người trong xứ, các bạn là người con ở Miến Điện, các bạn nhớ rằng mình có Phật Pháp. Mình hãy quay về mình sống Phật Pháp, đừng có hướng ra ngoài. Mình sướng ra ngoài, mình chạy theo vật chất, vì cái này nó không đem lại cái sự an vui hạnh phúc. Thì đó, thì quý vị thấy một cái tâm mà nó có nhiều thiện pháp ở trong đó, Jnana là một dạng của thiện pháp, thì cái tâm này rất là nhiều sức mạnh. Nhiều, nhưng sức mạnh nó ghê gớm, cho đến nỗi mà có nhiều vị các ngài đi. Ngài Hòa Thượng Tăng Cô Lưu sư thấy ở bên Mỹ đó quý vị, lúc mà sư gặp ngài, lúc bây giờ ngài mất cả năm 90, năm 1996, lúc đó là 97 tuổi, 97, 96 tuổi rồi. Thì sư gặp trước đó chừng 2-3 năm đó, 93, 94, quý vị có thể tưởng tượng như thế này không? Ngài Hòa Thượng đi đâu á, cũng có 2-3 người, 94, 95 tuổi rồi, ngài đi đứng rất là khó khăn. Mình thấy ngài đi đâu cũng có người dìu, cũng giống như Hòa Thượng bữa trước mà làm lễ gì đó, vô hạ vậy đó. Người nàng vĩnh bên này, người vĩnh bên kia, người bên đó. Sư thấy hai ông Mỹ bự, Hòa Thượng đi đâu là hàng rút lịch ra lại. Ông cầm tay bên này, cầm tay bên này, đỡ Hòa Thượng đứng dậy từ từ. Quý vị biết đứng dậy rồi Hòa Thượng làm gì không? Lúc đó bây giờ đang lên trên cái tháp. Ngài từ Miến Điện qua, và ngài trong cái thời gian mà ngài ở Miến Điện, bên này họ xây một cái tháp giống như Sudagon vậy đó, ở bên Mỹ đó quý vị, trên một cái đồn rất là cao. Người ta đưa ngài lên đó bằng xe lăn, lên đó ngồi cho nó. Rồi bây giờ đó, ngài muốn đi quanh cái tháp. Hai ông Mỹ này đỡ ngài vừa đứng dậy xong là mọi người là nghĩ là chắc là phải đỡ ngài đi, ngài đi buông ra ông già đi, du quanh cái tháp. Tất cả mọi người chạy hết á, sư cũng chạy nữa quý vị. Đó là một cái chuyện mà nghĩa sư là cái đồ chán chán mặt mày, sư nghĩa cái chuyện gì xảy ra. Mới đứng đó mình thấy ra đứng không nổi ha, đứng mở mặt đứng dậy, không có ai chạy kịp. Hang Mỹ là bỏ cuộc, Hang Mỹ mặc quá theo kịp. Đi một mình á. 5:30 rồi, tôi xin tại đời nó mua cũng chưa biết cao hơn nhiều mà.
À, không sao.
Ví dụ đến giờ thôi, để làm sao đi trên 5:30 rồi.